impressive. Do you have a DVD player, please? A DVD player? Either you or Sin should have it in your file cabinet. Yeah. Okay. Yeah.
Oh, it's
hot.
Yeah, this is excellent. Why didn't we have this earlier? Oh. Tùy cái duyên chứ phải lúc nào là cũng được. Kiên nhẫn. Want some candies? What? Did anyone say something bad about me? Okay, it's not working. It's not working. Not working. Oh, it's reading. It's loading, but it's taking a while. I think it's loading the video. Good evening, everyone. Jabiri, tonight you are in luck. Stonagiri, my monk Jesha. We have video for your entertainment, your continued entertainment. They took the Kui Hua Giri. We have a video. And Venusintu has more than just tonight's video. Tonight, we have, in addition, in a queue, is a video on the sixth patriarch called Lục Tổ Huệ Năng. But tonight, we have a video on a Myanmar master. Nên tối nay có một cái video của Thiền viện Phước Sơn. Same guy. It's a cousin of Shana's Korean monk. It looks the same. cái ông thiền sư. This is a monk from Myanmar, and it looks amazingly the same as a Korean monk. Look to me, yeah. Wears glasses, monk in, bald, and a kind of a black skin. Da anh hơi đen nữa. This is probably the same level as the your Myanmar. Okay. Anyway, so we tried to load the video, but God willing, it's not working yet. Let's see if we can get something going here.
CD-ROM. Okay.
Oh, I should have done that. Yeah. Okay, so here's what happened. This is very soon too. We have the introduction. This is apparently. The Vietnamese are keen on learning about meditation. Cái này là what happened? They're keen on inviting the meditation masters, the good ones, to come to Vietnam to educate them.
Dân Việt Nam rất là hiếu khách, rêu hiếu hiếu học. Thành ra họ chuyên môn thỉnh mấy thầy thiền sư mà giỏi tiếng từ xa tới về Việt Nam mà dạy thiền, huấn luyện thiền, mở thiền thất. And how come I don't have anything here?
Is there a file I'm supposed to load? Hang on behind, 2012. VCD, okay, I have VCD. And then what? Hold on. CDI? No. Okay, I don't know how to navigate this. Someone has to help me out. Yeah, there's an expert in DVD players. There you go. You don't know that date file?
There's one file that starts.
No? Maybe an EIPP?
This one is You don't have the gong player, right?
The what?
The gong player.
The gong player, no.
Gong player.
Gong player, no. Should be automatic. We shouldn't have to go to these directories. You know, it's a lot of monkey business.
Oh, Okamoto play.
Oh, you have Apple. You know, we Windows are different.
I have Windows too.
And you have an Apple laptop or a Windows laptop?
Oh.
Oh, there you go. Okay. Thank you very much. Bắt đầu rồi. Okay. Lower the lights a little bit. Lower the lights. Yeah. Thank you. Hinayana Dharma Sound introduces Chanchi, four stations of mindfulness in Vietnam under the guidance of a Myanmar master, famous Myanmar master. Pali chanting. Ujjatila is the name of the monk. Xin tu Phật sư, đây là đề họ hàng của cô Hiền Độ đó, phải không cô? Look at that, too, how happy she is. The Hinayana, their Dharma is a very famous one. Bên Nguyên Thủy có pháp tên là tứ niệm xứ, the four stations of mindfulness. And in practicing this dharma, they will be, you will be able to become a fourth stage arhat. Tu cái pháp này sẽ đắc tứ hạnh, tứ quả là hạnh. Okay, so he's about to lecture on this particular dharma. Sẽ sắp nói pháp cho quý vị nghe. I don't know how old this woman here, but clearly she has no more teeth. Không biết cái cô này bao nhiêu tuổi mà rõ ràng hết răng nữa.
Mm-hmm. this vipassana, so in order to get the concentration, kanika samadhi, so temporary concentration, to get the temporary concentration is very important for yogi to gain the inside knowledge. So firstly, yogi, every yogi need to get the kanika samadhi, temporary concentration, in order to gain the vipassana. That's why this, the kanika samadhi is very important for yogi. That's why I'm going to explain how to get the kanika samadhi, the temporary concentration.
Since we're talking about the purpose of meditation and what to observe, you know, the enter samadhi, the kasana samadhi, they call it.
Angry, worry, sometimes it's to sukha, sometimes not it's to dukkha. So when we observe our body and mind, we see those kind of the nature of the body and mind. Then the expression is just observing, just aware of, just notice. Then you don't need to ask why, what happened, how. So if you ask the how, why, so then you cannot get the concentration, you cannot get the inside knowledge, because the yogi do not understand the purpose of meditation and do not understand the how to observe object.
Người Việt Nam nghe có hiểu không? You Vietnamese, can you hear this? You understand? Nghe có hiểu không? Khó nghe. Well, thầy cũng khó nghe. Thầy cũng hiểu. I have a hard time listening in Vietnamese too. Only Xin Chu understands. So thầy dịch tiếng Việt cơ thầy. But he, I Xin Chu to translate to Vietnamese, says he can't understand either. Shall we skip it and move to the Six Patriarchs video?
Yes.
No? No? You prefer Chinese over Myanmar? Thì vì thích coi phim Miến Điện hay là phim Tàu. It's hard to understand. He's basically saying, I think I'm guessing. He looks so serious. He says that the purpose of meditation is to focus your body and mind. Ông thầy ông giảng là cái mục tiêu, mục đích của thiền là để chú tâm cái tâm và cái thân. And what do you do? You observe what happens to your body and mind. Mình quan sát chuyện xảy ra cho thân với cái tâm của mình. Okay? And you don't ask why, đừng có try to understand, đừng có tìm hiểu, đừng có hỏi tại sao, okay? And that's what you're supposed to do. Just observe, do nothing, chỉ quan sát thôi, đừng có làm gì hết. So far so good. That's all I got.
Cái việc hành diện chúng ta ở đây đó là gì? Chúng ta cần phải ngay từ đầu chúng ta có một cái sự rõ ràng trong cái việc quan sát của mình. Thì ở đây tức là chúng ta quan sát các cái tiến trình trên thân và tâm của mình. Và trong quá trình mà chúng ta quan sát các cái hiện tượng, các cái tiến trình xảy ra trên thân và tâm, thì quý vị thấy là nó bộc lộ các cái bản chất, bộc lộ các cái đặc tính tự nhiên của nó.
And when you observe your body and mind, it will reveal itself, its characteristics, its nature. Lúc mà quan sát cái thân với tâm mình đó, thì nó quý vị sẽ thấy được cái bản tính của nó, cái thể chất của nó. Okay? Now, you notice this is mostly Hinayana people, huh? Hình như cái nhóm toàn là người thiền thì tiểu thừa không hả? Only a small number from nuns from Mahayana are here. Okay, the dress is different. Hoặc mặc áo quần khác.
Thôi thì chúng ta quan sát như vậy thì chúng ta sẽ thấy là trên thân cũng như tâm của chúng ta nó có những cái hiện tượng như là nóng, là lạnh, là cứng, là mềm, là đau, nhức, ngứa.
So when you observe it, you will see that your body has a characteristic like it's hot, it's cold, it is stiff, it is flexible, and so on.
Rồi là tâm của chúng ta, cái bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là nó luôn luôn nó phóng đi nơi này nơi kia, nó bắt cái đối tượng này đối tượng khác. Thì và rồi là các cái cảm họ của chúng ta nó khó chịu, rồi là một loạt các cái cảm họ, các cái hiện tượng.
And then when you observe your mind, you notice the mind jumps around, monkey mind. Quan sát cái tâm thì thấy cái tâm nó chạy tung tăng như con khỉ vậy đó. And then you contemplate your feelings, pleasant, unpleasant, cảm thọ thì lúc thoải mái, lúc khó chịu.
Trên thân và tâm của chúng ta, và
khi chúng ta quan sát như vậy thì nó bộc lộ các cái bản chất ứng với cái bản chất của nó. Vậy thì khi mà chúng ta thấy các
And that's how you reveal your body and the mind reveals itself by through your observation. Quan sát thấy được cái bộc lộ được cái bản chất của nó.
Thì chúng ta làm gì đây?
And then what do you do?
Một cái hướng dẫn mà quý vị cần nhất quán, quý vị cần xuyên suốt đó là chúng ta hãy chỉ ghi nhận và.
So what do you do? All you do is you make note. That's it. Mình chỉ cần ghi nhận thôi và không có làm gì hết.
Như vậy mà thôi. Điều đó có nghĩa là chúng ta quan sát đúng với cái bản chất mà nó đang xảy ra, mà chúng ta không đặt ra các cái câu hỏi, chẳng hạn như là tại sao nó lại như thế, vừa rồi là nguyên nhân gì, vân vân. Vì nếu mà chúng ta đặt ra những cái
Make sure you don't ask why and what's the reason. Không nên hỏi tại sao, nguyên nhân thế nào, vân vân.
Tức là khó để cho chúng ta có thể phát triển được tuệ giác. Mà cái nhiệm vụ của người thiền sinh ở đây là chỉ ghi nhận đúng với bản chất của các cái hiện tượng khi nó xoay vở, nó có thế nào thì chúng ta ghi nhận như thế, mà không có đặt ra các cái câu hỏi tại sao, làm thế nào, vân vân.
Bao nhiêu thầy ở đây, bao nhiêu người đây?
When you see the sukha vedana, do not take of that they are buddhi. When you see the dukkha vedana, do not complain of that they are buddhi.
Fully air conditioned, unlike Lu Mountain, and heated.
You cannot be prepared. We can set the yogi to change the buddhic game, but you should try to know the
See how young and how hard he's working. Cái vị thế mà trẻ mà còn rất là tinh tấn, you see. The frown on the head and the eyes closed, mắt nhắn nhíu lại với là mắt nhắm lại. See that? Okay. Working very hard. Đừng rất là hào sức. Lecturing for all of us. No, nói pháp cho cái vị nghe.
The pay as much as you can. If you cannot be prepared, you can change your position with the mindfulness.
Ah.
Ở đây quý vị sẽ thấy là một cái điều mà hầu như các cái thiền sinh của chúng ta đều gặp phải, đó là các cái cảm họ. Và các cảm họ ở đây quý vị sẽ thấy là có những lúc quý vị sẽ thấy các cái cảm họ là chỉ cái cảm giác nó rất là dễ chịu, rất là êm ái, vân vân. Và nếu mà các cái cảm họ là nó xoay vở như vậy, thì chúng ta cũng đừng dính mắc tới các cái cảm họ đó. Và rồi không phải lúc nào nó cũng là cảm họ là có những lúc là các cái cảm giác nó khó chịu, xoay vở, những cái đau, cái nhức, cái ngứa, cái mỏi, vân vân. Và nếu mà cái cảm họ khổ đó, đây là nó là cái cảm họ khổ, nó xoay vở, thì chúng ta cũng đừng có phàn nàn, chúng ta cũng đừng có chống đối với nó. Và chúng ta hãy kiên nhẫn, chúng ta nhẫn nại, chúng ta quan sát. Và để rồi nếu như mà quý vị thấy là cái cảm họ đó nó tiếp tục, nó tăng lên, đến một lúc mà chúng ta cảm giác là không còn có thể chịu đựng được nữa, thì lúc này là chúng ta cần thay đổi cái tư thế của mình. Chúng ta cần đổi chân chẳng hạn.
Quý vị lúc mà quan sát sẽ thấy những cái cảm giác lạnh hoặc là nóng, rồi khó chịu hoặc là thoải mái. Thì khi mà nó khó chịu quá thì cũng có thể đổi chân. He says that now, of course, when you sit there, feelings will arise, the pleasant feelings, unpleasant feelings. What you do, you observe them. For example, the unpleasant feelings, you should bear with it. And if you get to the point where you can't bear it anymore, you should change position. Okay? And change position in mindfulness. Đổi chân
when
trong cái chánh niệm.
The thinking mind, wandering mind, planning mind, so angry mind, upset mind, peaceful mind. So the intention is to not be worried, upset, seeing those kind of things, because naturally we cannot control the mind. So that's why when we see it, let's observe it. So as long as they are coming, observe it. But when the wandering mind, thinking mind keep coming along, then you can observe the primary object, I think, for the carefully, that in this way, so you can stop the wandering mind. So means, the wandering mind, you can observe until you stop, or you can observe the wandering mind as long as you can. So when the wandering mind keeps coming along, then you don't need to worry, just go back to the primary object.
Và rồi quý vị cũng thấy là không chỉ là gặp họ mà chúng ta cũng sẽ thấy là cái tâm của chúng ta những cái
tâm nó sẽ chạy nữa. The mind also wanders. Just observe. All these various thoughts of angry, greed and so on. Tâm tham, sân, si.
Cho dù là bất kỳ các cái trạng thái tâm nào nó
thay đổi. Whatever mind it is.
Không có quá lo lắng.
Don't be concerned about it.Just observe it.
Make
because that's the nature of your mind. Cái tâm mình như vậy đó. Chỉ ghi nhận nó như vậy thôi. Đừng có làm gì hết. Back to your breathing. Trở về cái phòng xẹp.
Nhưng mà nó vẫn hiện lên, nó tái diễn, nó vẫn tiếp tục nó xảy ra như vậy. Thì lúc này chúng ta hãy quay trở về quan sát cái sự phòng xẹp một cách cẩn thận hơn.
And over time, concentrate more on your breathing. Từ từ đó. Quen rồi thì chú ý tới cái phòng xẹp.
Lúc này quý vị sẽ thấy tự động là các cái suy nghĩ đó nó sẽ giảm dần và nó ngưng hẳn.Như vậy thì trong cái việc mà chúng ta quan sát đối với các cái suy nghĩ, đối với các cái vọng tưởng phóng tâm hay là các cái trạng thái tâm khác thì ở đây nó có hai trường hợp. Nếu chúng ta ghi nhận và chúng ta quan sát được một lúc và nó qua đi thì chúng ta lại tiếp tục quay về quan sát được cái phòng xẹp. Trường hợp thứ hai, nếu các cái suy nghĩ đó nó vẫn tiếp tục, nó triền miên, nó xảy ra như vậy, nó kéo dài thì chúng ta lại quay trở về quan sát phòng xẹp. Nhưng lúc này chúng ta hãy quan sát một cách cẩn thận hơn.Thì với cái việc quan sát cẩn thận như vậy thì là nó sẽ từ từ giảm thiểu.
So eventually you can concentrate more on your breathing. Thì từ nó sẽ ngồi lâu thì nó sẽ chú ý được cái phòng xẹp dễ hơn.
So say you see the dead body or hear it or you smell flower, other smell sometimes. So when you see and hear it smelling, soWhen you see it, also you have to observe it. So like the wandering mind, if they see it, hearing keep coming, so even though you observe it, they keep coming, then stop observing, then go back to the primary object.
Và tương tự như vậy thì trong lúc mà chúng ta ngồi thiền thì quý vị cũng sẽ thấy các cái hình ảnh, có những người người ta còn gọi là linh ảnh, rồi là những cái hình ảnh của Đức Phật.Rồi các cái màu sắc cũng như là quý vị cũng có thể thấy là những cái hình ảnh ghi dấu sắc hoặc là tử thi vân vân và các cái âm thanh mùi chẳng hạn thì tất cả những cái hiện tượng như vậy nếu mà nó sinh khởi thì chúng ta cũng chỉ ghi nhận mà thôi.
So you now you also have maybe hear sounds, visions, images, whatever. Don't pay attention. Can't go back to your breathing.Hình ảnh, âm thanh gì nó gửi đến trong óc quý vị thì làm lơ, chỉ trở về lại cái phòng xẹp.
Lại trở về quan sát phòng xẹp, nhưng chúng ta hãy quan sát một cách cẩn thận hơn, kỹ càng hơn, cũng là theo cái nguyên tắc như được trình bày ở trên.
During the day meditation, so you are observing the rising falling as primary object, following the rising falling carefully, then...You see the itchy, pain, uncomfortable feeling. Sometimes you see the uncomfortable. So when you see those kind of things, you see itchy. So if you cannot observe the rising falling, you have to observe itchy, pain, uncomfortable. high, heavy, but as long as so you can observe the rising falling, keep observing the rising falling. Means observing the rising falling primary object is very, very important for yogi, because if you do not observe the primary object carefully, then very hard to observe the other object, because so you don't know when they appear, coming. So when you are observing the primary object rising falling, when the secondary object coming or wandering by, itchy pain, when they appear, you can see and observe easily. That's why. So observing the rising falling is very important, but when the secondary object very, very obvious, then you can observe and you stop, or then it is keep coming and go back to the rising falling.
Trong khi chúng ta ngồi thiền như thế này, thì cái đối tượng mà chúng ta quan sát chủ yếu ở đây đó là cái chuyển động phồng xẹp ở bụng. Chuyển động phồng xẹp ở bụng là đối tượng chính trong cái việc quan sát.
The main objective of your observation is the moving of your tummy when as you breathing. Cái phồng xẹp của bụng là cái đối tượng quan trọng khi mình quan sát. And drop everything else, bỏ tất cả những cái khác. And drop your ill feelings, your pleasant feelings, leg pains, chân đau là cảm giác thoải mái là bỏ hết. Right, Julie?
Như quý vị hãy lưu ý là chừng nào mà chúng ta còn có thể quan sát được trên phòng xẹp thì chúng ta cứ tiếp tục quan sát cái phòng xẹp như vậy. Vì quan sát phòng xẹp ở đây nó đóng một cái vai trò tối quan trọng. Do cái việc mà chúng ta quan sát được phòng xẹp thì chúng ta sẽ ghi nhận được cái sự sinh khởi của các cái đối tượng khác khi nó xuất hiện. Như vậy thì nếu mà chúng ta buông cái sự phòng xẹp này thì nhiều khi chúng ta nắm bắt các cái đối tượng khác, nhưng mà chúng ta sẽ nhận thấy là rất là khó để có thể ghi nhận những cái sự sinh khởi của các cái đối tượng ở ngoài phòng xẹp. Chính vì vậy, nếu chúng ta duy trì cái sự miên mật quan sát đối với phòng xẹp thì bất kỳ khi nào có những cái hiện tượng khác đối với các cái cảm thọ cũng như là các cái trạng thái tâm nó sanh khởi thì chúng ta đều có cái khả năng chúng ta nắm bắt kịp thời, ở đây là chúng ta ghi nhận kịp thời được cái sự sanh khởi của các cái đối tượng cũng khác do cái việc mà chúng ta quan sát tốt trên phòng xẹp.
With the meditation, yogi should not stop the observing the object, thinking something, so I am observing the right or wrong, what do I observe? If the yogi stops thinking, so the concentration already disappears, so then very hard to get back. That's why during the observing the object, diving falling as primary object, the, when the secondary object coming, observe, means that is in the four foundation of mindfulness continuously, without taking break, without thinking, without analyzing, observe one with another, then your concentration gradually will improve.
Thì quý vị cũng biết là ở đây chúng ta sử dụng cái đối tượng chính là phòng xẹp. Thì không có nghĩa là chỉ có một cái đối tượng chính này không, mà ở đây chúng ta đang phát triển về tứ niệm xứ. Quý vị cũng biết rồi, tứ niệm xứ ở đây tức là chúng ta có bốn đối tượng: thân, thọ, tâm và pháp. Như vậy thì trong khi mà chúng ta quan sát cái đối tượng phòng xẹp thuộc về thân, bất kỳ các cái hiện tượng nào nó sanh khởi, nó thuộc về cảm thọ, nó thuộc về tâm hay là nó thuộc về pháp, chúng ta đều có cái khả năng chúng ta ghi nhận được, chúng ta hay biết được các cái đối tượng đó. Thì như vậy không chỉ là quan sát riêng đối với phòng xẹp, mà ở đây là chúng ta tổng hòa trong tất cả các cái đối tượng thuộc về thân, họ, tâm, pháp. Nhưng mà để làm được như vậy thì cái điều đó cũng yêu cầu là chúng ta cần quan sát kỹ trên cái sự phòng xẹp ở bụng. Và do cái việc mà chúng ta quan sát như thế này thì khi mà cái định lực cũng như là chánh niệm nó đã được phát triển một cách mạnh mẽ thì nó có khả năng ghi nhận được các cái sự sinh khởi của các cái đối tượng khác.
It's interesting.
So the way the Hinaya does is that they focus on breathing. Theo bên Nguyên Thủy, họ chú trọng tới cái phòng xẹp in your tummy. When you breathe, you naturally, your tummy expands, move forward and back. Thì cái bụng quý vị nó xê dịch, nó phồng, nó xẹp. Okay? As you're observing that, actually, you also are registering four more components naturally. Lúc đó nó xảy ra cái giác quan quý vị nó thâu thập bốn cái khía cạnh khác nhau. It registers phenomenons of your of feelings. Quý vị có những cái cảm giác. You are thân pháp gì? Yeah. The fourth stage of mindfulness is contemplate feeling and suffering, contemplate body's impure. Quý vị có những cảm giác về cái thân của quý vị. You aware of what happens to your body. You aware of what happens to your mind. Quý vị đang biết chuyện gì xảy ra tâm quý vị. Okay. Contemplate what is it? The fourth stage of mindfulness. The body is impure. The feelings are suffering. The mind is impermanent, and the Dharma has no self. But những cái pháp, okay. Anything else is called Dharma. Okay. So far, so good. So this is actually, as you focus on your breathing, you're aware that all these thoughts actually pertain to those four aspects of body, mind, feeling, and the dharmas. Okay? Thì nó cái phòng xẹp quý vị nó dẫn quý vị qua có thể chia ra những cái ý thức được về cái thân tâm cái cảm thọ và những cái pháp. Any questions? Ai thắc mắc không? It's clear, right? Hey, we Chan people, it should be clear to you. Mình tu thiền, cả tiền thất, cả 6 tuần, even 6 weeks now. You better understand this. Yes? Okay.
Today meditation, we ask the yogi to observe the rising falling carefully. So we were not explained why you were through the experience, because when we explain when you will see the experience, then you will have expectation to see something instead of observing the object. That's why we see clearly, observe everything clearly. Observe everything carefully. So observe means you can see many kind of experience. Through yesterday meditation, even the rising falling, you can see many kind of rising falling. You can see many kind of experience, the Vedana, Seda, Nama. So the instruction is observe carefully, do not be surprised, do not be worried, do not be doubt. Just observe carefully what we instruct that then over to the primary object.
Just observe. Don't worry. Don't think. Don't wonder why. Chỉ quan sát. Đừng có đòi hỏi, muốn hiểu, muốn biết tại sao.
Trong cái việc mà chúng ta ghi nhận và quan sát các cái đối tượng, thì cái điều đó là những cái điều mà nó hoàn toàn không cần thiết và nó cũng không có thể giúp cho chúng ta phát triển được cái định lực của mình. Và rồi quý vị cũng thấy là.
You see, people are moving. Quý vị thấy mọi người nó nhúc nhích tùm lum la because the posture is not strong enough for them to be able to sit still. Cứ thế họ dở, tại họ ngồi yên được. And you notice that? They're all fidgeting. They're all moving forward. They're moving. Họ cứ nhúc nhích hoài à. Okay, unlike you, right? You can sit there and you sit still like a statue. Như đâu có giống như quý vị ngồi yên như pho tượng vậy. All the speakers are moving too. Mấy cái người nói thế, ông đừng nhúc nhích. See how it's moving? They're all fidgeting.
It's
moving right here.
So, I Đó,
ông này đang đụng đầy.
So when you count the money, so sometimes you count the money 1, 2, 3. Sometimes you count the money finally. But most important is when we finish correctly, you can count or not. Saying the 1, 2, 3 or you count the money finally is sometimes not important. Means when we observe the object rising, falling, lifting, moving forward, placing, stretching, burning, we sometimes, namely, we put the lever. Sometimes we don't need, we don't put the lever, we just observe aware of. So means, if you are very familiar with the lever leg, rising, falling, you are pretty hard, observe, lifting, rising, falling, lifting, moving forward. You feel more connected. You can know the width, leveling, rising, falling. But if you are very comfortable, just observe the object without any leveling. You can see the object, so you can do it without any leveling. That's why you should not be confused those kind of things. Observing, noting, leveling. The most important thing is seeing the object is more important.
Thì có một cái điều quý vị cũng thấy ở đây là chúng tôi hay dùng cái từ niệm. Chứ có những cái lúc thì chúng ta thấy là quan sát, rồi ghi nhận, rồi hay biết. Thế vậy thì trong cái trường hợp này như thế nào? Thì ở đây tôi cũng xin đưa ra cho quý vị một cái ví dụ. Chẳng hạn là quý vị cũng thấy là bán hàng, người ta hay có những cái cọc tiền, người ta đếm tiền. Thế thì khi mà người ta đếm tiền thì có những người ta đếm thành tiếng, 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, vân vân. Thế rồi có những người thì người ta không cần phải đếm thành tiếng, người ta đếm thầm ở trong đầu. Nhưng mà cho dù là đếm thốt ra lời thành tiếng hay là chúng ta đếm thầm ở trong đầu, thì cái điều quan trọng là sau khi mà đã kết thúc cái việc đếm cái cọc tiền đó, là chúng ta luôn luôn có được một cái con số chính xác, không bị nhầm lẫn. Thì ở đây cái việc mà không bị nhầm lẫn cái sự quan sát chính xác đó nó đóng vai trò quan trọng, chứ không phải là việc là chúng ta niệm, chúng ta thốt ra thành lời, hay là chúng ta im lặng, chúng ta quan sát, chúng ta hay biết. Thì đối với một số người thì người ta cảm giác là nó dễ dàng hơn trong cái việc là người ta niệm, hay là còn gọi một cái khác nữa là người ta đặt tên cho các cái hiện tượng đó, chẳng hạn như là suy nghĩ, hay là đau đau chẳng hạn. Thì có những người sẽ quen với cái cách như vậy. Thế nhưng mà có những người thì người ta có thể quan sát, người ta ghi nhận và người ta hay biết các cái hiện tượng xảy ra. Nhưng mà cho dù là chúng ta niệm hay là chúng ta im lặng, chúng ta quan sát, thì mấu chốt ở đây là chúng ta ghi nhận đúng với cái đối tượng, đúng với các cái hiện tượng khi mà nó đang xảy ra. Chứ không phải là cái việc mà chúng ta niệm, chúng ta đặt tên, hay là chúng ta im lặng, chúng ta quan sát, chúng ta hay biết, chúng ta ghi nhận đối tượng. Thì cái vấn đề ở đây là chúng ta nắm bắt được chính xác cái đối tượng.
So when the yogi practices,
it's nonsense instruction.
Then after yogi finished today, also
yogi
should not forget practice mindfulness. Also standing, walking, meditation, so everything, so you have to observe it. If you observe carefully everything, gradually your concentration, mindfulness is better and better improving. Of course, no one is perfect. We cannot observe the object perfectly. We can still need to observe the four foundations of mindfulness. Sometimes they observe the daya, body. Sometimes observe the vedana, feeling. Sometimes observe the mind. Sometimes observe the general object, seeing, hearing. If you keep observing the practicing the four foundation of mindfulness, then your concentration, mindfulness, gradually improve from one sitting to the another sitting, from one day to 2 days, you can see clearly.
Then you pay attention to the observation of the breathing or the four aspects of body, mind, feeling, and the dharmas, then it's called mindfulness.
Thế quý vị chỉ cần chú ý tới cái phòng sạc và chú ý tới cái tứ niệm xứ đó là tân thâm, là tân tâm thâm với là tân thâm thì thân tâm cảm thọ và cái pháp á, thì cái việc cái đó gọi là chánh niệm.
Gradually, you can be able to focus more and more on your breathing. And từ từ quý vị sẽ có thể dễ chú tâm hơn về cái phòng sạc. Process of what happens to your mind when you're able to focus on your breathing. If you focus, you're able to. Oh, thank you. Time is up. And you're able to be single-minded on your own breathing, and that's how you enter samadhi. Now, từ từ, quý vị thấy mà chú tâm như vậy thì càng ngày càng dễ chú tâm vào cái phòng sạp thì dễ nhập định. Actually, the Buddha never gave this kind of details in his sutras, in this Satipanna Sutra, whatever the sutra that is, I forgot the name. Cái kinh mà Phật dạy về cái quán hơi thở này đó, không có cho những chi tiết này. He just made it up to help you provide their own details of why you're doing it, to justifying the process. Họ đang cho quý vị những cái chi tiết về cái tại sao nên làm như vậy. Mà như thiệt ra cái họ chế ra, this is they made it up. It's their style of meditation. Thì mỗi người đó, mỗi cái tông phái họ có cái cách riêng của họ để mà họ
giảng nghĩa cái cách này. So each of them they have their own ways of explaining to you why you're doing it, justifying this. So you're aware of everything as you're sitting or as you're walking, and this increased concentration is called samadhi. I'm not so sure about that. Nếu quý vị duy trì được theo chú ý được hơi thở như vậy, theo nói là quý vị nhập định. Thì biết rõ ràng như vậy. Samadhi, then you open your wisdom. Sắc nó định giúp quý vị mở cái thể.
Every
every day, everywhere, that we can see the meditation benefit more and more.
Thì quý vị cũng thấy là cái việc chúng ta thực hành như thế này nó cũng diễn ra qua các cái giai đoạn. Thì mới đầu là chúng ta cần áp dụng trong cái việc quan sát các cái đối tượng thì rồi là chúng ta đạt được cái thức định và các đa định được thiết lập. Và trên cơ sở cái các đa định đã được thiết lập thì quý vị sẽ thấy là chúng ta sẽ tuần tự đạt được các cái sự hiểu biết thuộc về tuệ giác, và chúng ta sẽ hiểu về cái tuệ phân biệt danh sắc, chúng ta sẽ hiểu được về tuệ phân biệt nhân duyên, và chúng ta cũng sẽ hiểu được về tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Và như vậy thì quý vị sẽ thấy là trên cái cơ sở như vậy thì nó giúp cho chúng ta có được một cái nhìn một cách rất là rõ ràng về bản chất.
He says here, if you enter samadhi and then, of course, then you open your wisdom, you'll be able to understand that the body is impure, the mind is impermanent, and the feelings are suffering, and the dharma has no self.
Thành quý vị nói là cái mà quý vị sẽ được hiểu đó, là quý vị tự động sẽ hiểu được là cái thân này là bất tịnh, cái tâm này là vô thường. Cái cảm thọ thiệt ra là khổ, cảm giác sung sướng quý vị có đó thiệt ra là khổ, và những cái pháp nó vô ngã. You got it? Right? Phải không? Where you got it from? Where do you know that where is the dharma have no self? That ai dạy quý vị là pháp nó vô ngã? There's a missing link here somewhere. Không ai, they make you aware of these concepts, but where the for most foreigners, for most people, they don't know what those concepts are. Thì có thể là mấy cái khái niệm là đâu có ai dạy quý vị cho quý vị biết được. Okay. Anyway.
Nó hoàn toàn đúng đắn, nó hoàn toàn chính xác thông qua các cái kinh nghiệm của chúng ta. Và với cái việc mà chúng ta luôn luôn áp dụng cái chánh niệm này thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều các cái lợi lạc. Bất kỳ khi nào chúng ta áp dụng chánh niệm, bất kỳ khi nào, bất kỳ lúc nào, cái việc mà chúng ta áp dụng.
See the master is always close his eyes. Ông sư ông nhắm mắt hỏi so that he can focus. So he's not distracted by what he looks in, what he sees in front of him by the audience. Ông thầy ông nhắm mắt lại để khỏi bị chi phối vì cái mấy người ngồi trước.
Some people say that meditation makes people crazy, so they encourage not to practice because they worry if someone practice meditation, they become not normal.
Nên người nói tu thiền là bị tẩu hóa nhập ma. They say the demonic states when you practice. They say a lot of that. The rumor has it in Vietnam. It's quite common.
You can see many kind of experience. Sometimes the object scary. Sometimes a lot of fun. Sometimes very interesting. So if we can observe those kind of objects, so we can overcome easily. For example, sometimes the body, when the yogi is sitting meditation, their body shake a lot, shaking. Sometimes the body up and down. Sometimes like body dancing. So actually this is the just meditation experience. The yogi cannot observe the sensation. That's why they're following the sensation. That's why body shakes. The body kind of dancing. This is nothing to worry. No scary at all. If you can observe, then you can overcome easily. That's why some people do not understand saying, do not meditate because meditation makes crazy. No, man. After meditation, these people became crazy and saying something like that. So, meditation is the Buddha's
rất nhiều người người ta phàn nàn, người ta kêu ca cái việc hành thiền này thì nó cũng rất là nguy hiểm, nó làm cho người ta bị đầu hỏa nhập ma chẳng hạn như vậy, hay là nó làm cho người ta trở nên là một cái con người không bình thường nữa, nó trở nên là chập chênh và nó hành động một cách rất là lạ kỳ. Thế nhưng mà cái lỗi đó thì không phải là cái lỗi của cái việc hành thiền, mà lỗi ở đây chính là cái lỗi của chúng ta đấy. Cái lỗi ở đây là do các cái phiền não của mình. Cái lỗi ở đây là do chúng ta không biết cách quan sát các cái đối tượng. Thì quý vị cũng biết là khi mà chúng ta quan sát các cái đối tượng thì nó có rất nhiều các cái điều nó kỳ lạ, nó xảy ra đối với chúng ta. Có
những he says the demonic states happen because you don't know how to observe the things that happen when you meditate. If you know how to observe, you won't enter demonic states.
Những cái tổ nhà ma họ nói là người Việt Nam cái đồn ra rất thông thường là tại vì cái việc không biết quan sát những cái hiện tượng khi mà đang thiền, biết quan sát thì không bị tổ nhà ma. That is not correct. In some cases, you enter demonic states because of your karmic retribution. Nhiều khi cái vị nhập vị tổ hóa nhập ma là tại vì bị cái nghiệp báo. And it's not because you don't know how to observe. Không phải vì cái vị không biết quan sát. Okay. It's because you were not trained properly. Đó là tại vì cái vị không được huấn luyện kỹ càng. I bet these people have never met anyone who entered demonic states yet. Họ thầy biết hai ông thầy này chưa gặp người nào bị tổ hóa nhập ma đâu.
Chúng ta đang hành thiền về tứ niệm xứ là cái pháp môn mà Đức Phật đã khai thiền từ những cái kinh nghiệm của ngài. Như vậy thì cái việc hành thiền chúng ta nếu chúng ta quan sát đúng, quan sát một cách có hiệu quả thì đó là một cái phương pháp nó rất là an toàn.
For example, Master Xu Yun, he was lecturing and they enter, the demons enter his one of his disciples. Ngài Hư Vân đang giảng pháp, thì ông ma nó nhập vào đệ tử ngài. And he couldn't do anything. Thầy không làm được gì hết. It's called karmic retribution, gọi là nghiệp báo.
Anicca, dukkha, anatta, sometimes sambhava. It's not ready to see it. Anicca, dukkha, anatta. Because we attach our own body and mind very strongly. So then we attach our own body and mind very strongly. If something happens, so we worry very much. So during meditation, we stop. Then something wrong, so we worry. So when we see something that we scare, so we cannot observe them, the scare always follow us. So then we cannot sleep. So because the reason is human beings, all beings, attack their body and mind very, very strongly. That's why when they see their sense experience, they worry for their body and mind, for their life. So then they don't know how to observe it. They stop the meditation. If we observe the object carefully, every object, Nisa, Dukkha, Nada, we can overcome. No object is permanent. Every object we can overcome.
Thế thì quý vị cũng thấy là nếu mà chúng ta thực hành theo đúng cách thì một cách tự nhiên là chúng ta sẽ thấy được tam tướng của ở đây đó là vô thường, khổ, vô ngã, anicca, dukkha, anatta. Thế nhưng mà quý vị cũng biết là đối với chúng sinh, đối với con người của chúng ta thì chúng ta luôn luôn có một cái sự dính mắc đối với cái xác thân này. Cái sự dính mắc của chúng ta là nó quá sâu dày, rất là đậm đặc. Thì tức là đến khi mà chúng ta thấy được những cái hiện tượng về tam tướng như vậy thì là chúng ta cảm thấy nó sợ hãi, nó sợ sệt và chúng ta không chấp nhận được các cái hiện tượng đó. Chúng ta sẽ ngừng cái việc hành thiền của mình lại. Lý do ở đây là cái sự dính mắc của chúng ta nó sâu dày quá. Chúng ta không chấp nhận được các cái hiện tượng đó. người là người ta rất là sợ hãi khi người ta thấy những cái hiện tượng như vậy, người ta thấy xuất hiện của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, và ngay lập tức là người ta ngưng cái việc hành thiền. Thì người ta cũng không biết là cái điều gì do cái việc hành thiền mà dù nó xảy ra đối với cái pháp thân của mình như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu, chúng ta quan sát được đúng với cái đối tượng, để rồi chúng ta thấy được các cái đặc tính của bản thân, đặc tính của mọi hiện tượng, không có gì khác hơn, đó là vô thường, khổ, vô ngã, thì chúng ta thấy là tất cả mọi hiện tượng không có một cái gì nó là thường hằng, tất cả nó sanh khởi rồi nó diệt đi, bản chất của nó là vô thường, khổ, vô ngã. Và như vậy là chúng ta cũng không còn có cái gì là sợ sệt nữa, cho dù là cái xác thân của chúng ta nó có đi đến đâu, nó có làm sao đi chăng nữa, thì nó cũng không có gây cho chúng ta một cái sự sợ hãi, một cái sự sợ sệt. Thì như vậy ở đây cái vấn đề là chúng ta cần phải quan sát, chúng ta cần phải hiểu đúng được các cái đối tượng trong cái việc mà chúng ta ghi nhận các cái hiện tượng nó sanh khởi trên thân và tâm.
So they say if you observe properly, then you see that it's feelings of suffering, and the body is impure and the mind is impermanent, and the dharma is no self, then you really have no fear at all. Biết quan sát cái tứ niệm xứ đó thì tự động quý vị sẽ không biết sợ gì, bất cứ chuyện xảy cảnh giới xảy ra không có sợ.
Thì chính vì vậy mà quý vị cũng biết là theo truyền thống ở bên Nguyên Điện, thì trước khi mà các cái thiền sinh người ta ngồi thiền, thì người ta luôn luôn có một cái câu nguyện là con xin nguyện là tất kiến sắc thân này, tất kiến thân và tâm của con lên cho Đức Phật.
So in Myanmar, they have the tradition of before sitting, they make a vow to offer the body and mind to the Buddha. Miến Điện có cái truyền thống là trước khi thiền ngồi phát cái nguyện là hiến cái thân với tâm này cho Phật.
Although before you practice the meditation, you can do about 5 minutes, metta bhavana, metta practice in loving kindness to all yogis, siyaros, all devatas in this meditation center. So you can practice metta, all yogis, siyaros, the donas, all the devatas, to be well and happy, free from the physical mental suffering. So in this way also you can avoid the bad mental image.
Và rồi cũng là một cái kinh nghiệm nữa mà các cái thiền sinh người ta hay làm, và trong trường hợp là để tránh đi các cái hình ảnh hay là các cái linh ảnh nó không có được hay, thì trước khi ngồi thiền khoảng 5 phút là chúng ta giải
tập the practice is metta, contemplation, kindness, một cách phương pháp khác để tránh mấy cái cảnh giới xấu, là ngồi quán cái từ bi.
Và như vậy thì với cái việc mà chúng ta giải tâm từ như vậy, thì tâm của chúng ta nó sẽ trở nên nó an tịnh, nó
tâm từ,
và rồi là các cái hình ảnh, những cái linh ảnh nó đáng sợ nó không còn quấy rối chúng ta nữa.
Also you can practice about 5 minutes, my life, my body and mind is uncertain, is impermanent, I will be dying like others. So I will be old age, this and that. So if you practice this way, also you can reduce that, the sound of the mental stress, scary. That's why before you sit, you can practice metta for 5 minutes, or you can practice my body, my life, it's anatta, dukkha, anatta, and we'll be dying like other people are dying. So about 5 minutes, when you really concentrate, then observe that rising, falling.
Và đây quý vị cũng có thể thấy là chúng ta có thể áp dụng trong cái việc mà chúng ta quán chiếu, quán tưởng về cái sắc thân này của chúng ta. Sắc thân này của chúng ta nó sinh ra rồi nó cũng sẽ hoại diệt. Bản chất của nó là vô thường, khổ, vô ngã. Những người khác, người ta sinh ra, người ta chết đi, dù thì chúng ta cũng sẽ như vậy. Vì bản chất của nó là thế rồi. Không có một cái gì, nó là thường hằng, nó là mãi mãi. Chúng ta đã
the loving kindness contemplation 5 minutes before you meditate.
Quán cái tâm từ 5 phút trước khi thiền cũng giúp đỡ bị phiền não.
How to observe that the four foundations of mindfulness during today meditation, walking meditation, daily activity. So if you understand the purpose of our meditation, if you understand the instruction clearly, then you observe that the four foundations of mindfulness. So currently, every moment, even the 7 days, you will see a lot of meditation experience. That's why I would like to encourage our yogis. This is a very good opportunity for you to practice the four foundations of mindfulness the whole day. So that they are all, supporting you. The donors are supporting, organizers, the meditation teachers, translators, for day, that's why. So during 7 days, do not miss this opportunity. Practice carefully. Of course, in the beginning, you might be tired, but when you improve your concentration, mindfulness, then you will overcome tiredness. You will see the meditation benefits. That's why. So I wish all yogis practice carefully.
Thế thì quý vị cũng thấy là ngày hôm nay thì chúng ta đã nói về cái sát na định. Sát na định đã được trình bày trong cái bài thuyết trình ngày hôm nay. Và quý vị cũng đã hiểu được về cái mục đích của cái việc hành thiền, cũng như là chúng ta hiểu về cái cách thức chúng ta quan sát nó ra làm sao. Thì ở đây chúng ta đang thực hành về tứ niệm xứ. Chúng ta đang quan sát tất cả các cái đối tượng thuộc về thân, thọ, tâm và pháp. Thì nếu mà chúng ta có thể duy trì cái việc thực hành, duy trì cái việc quan sát của mình một cách liên tục, một cách nghiêm mật trong từng khoảnh khắc, chúng ta không bỏ lỡ một cái cơ hội nào, thì quý vị thấy là chúng ta sẽ có được rất nhiều kinh nghiệm sau một ngày, hai ngày chúng ta quan sát do cái việc mà chúng ta duy trì cái việc thực hành đúng đó. Và ở đây có một cơ hội rất là hữu ích, một cơ hội rất là tốt để giúp cho quý vị chúng ta hiểu một cách rõ ràng hơn về mục đích, giúp cho quý vị chúng ta hiểu hơn về cái cách thức quan sát, cách thức thực hành của mình. Và rồi quý vị thấy là để có một cái khóa thiền nó được tổ chức thành công như thế này thì là nó đòi hỏi phải hỗ trợ rất là nhiều các cái yếu tố hỗ trợ, nào là chúng ta cần phải có một cái nơi thiền viện đầy đủ các cái vấn đề về cốc lưu, về tiện nghi.
Let's see now. Bật đèn lên, can you turn on the light, please? Well, what do you think? I mean, is how you now you know there is to know about Hinayana meditation. You can biết về cái thiền tông Nam tông thực thiền hay sao đó. Okay. What's your impression? Cái mình nghĩ sao? Cô Quảng Ngân. Nghĩ sao? Nghĩ đã rồi. He says I'm sleeping. I slept very well. Anyone else? Ai có ý kiến gì không? Ai muốn phát biểu ý kiến gì không? Anyone would like to make a comment or observation? What did you observe? Quý vị để quan sát cái gì được? Yes. Put your mind anywhere and in one place and there's nothing you can't do. Chế tâm nhất xứ, không có gì mà không làm được hết. Yes, Nancy. Yeah, the main because their meditation sutra, the basis of your meditation is that mindfulness meditation, mindfulness of the breathing.
Bên Nguyên Thủy họ chú trọng về cái hơi thở, tại vì cái kinh chính của họ đó là kinh mà Đức Phật dạy về cái quán hơi thở đó là cái nền tảng của cái phương pháp thiền của họ.
Because their the basis of their meditation practice is mindfulness of breathing, as the Buddha explained in that sutta. Okay? Anyone else? Yes.
Observation, Hinayana Master do not open their eyes and look at the audience. Mấy thầy thiền sư đó không có mở mắt ra mà mình nhìn khán thính giả.
Yes, this one doesn't. Chắc thầy nói như vậy. What about the other?
Ông thầy khác sao? Cái mình nghĩ sao? They open their eyes? Like the Thai monk, he opens his eyes. He looks at you. Như ông sư Thái Lan, the good friend of Venerable Xin Ren, her second master, ông sư phụ thứ nhì, sư cô Hiền Nhẫn đó, cô ông mở mắt ra, ông nhìn cái vị ông cười khà khà hoài. He always look at you and smiles. So that's a Thai style. This is Myanmar style. Cái Miến Điện thì nhắm mắt lại. Yes?
I thought he didn't really look that directly either.
Who look at it directly? No, he looks directly at you. Yeah. He doesn't look directly at you?
That's what I thought. I could be wrong.
He looks directly at me all the time. Maybe not to women.
Maybe.
Huh? What do you think? Như ông Thái, chùa sư Thái Lan như không nhìn thẳng cái cô này. Cho nên ông nhìn thẳng thầy Hoài à. Yes? Hey, the Korean monk in the mountain, does he look directly at you? Yeah. The Myanmar people, they Myanmar style, look directly at you. Nhìn thẳng cái vị mà. Anyone else? What did you learn? Cái vị người học được cái gì? What did you learn? Học được cái gì? Come on, we spend an hour educating you about meditation. Bỏ thì một tiếng đồng hồ để giảng về thiền của tiểu thừa. Học được cái gì? Yes. Seems too complicated. Okay, phức tạp quá. He says that Venerable Sintu says when you sit in your posture, lotus posture, half a full, and the legs hurt, and you say don't hurt, it won't listen to you. Therefore, it's right there. You have no self. Cái đó thiền thì thầy nói cái vị ngồi xếp bằng á, mà bán giờ kiết già đó, mà chân nó đau mà nói chân đừng đau, nó không nghe lời, nó vẫn đau như thường. Cái đó chứng minh là cái đó vô ngã. So they follow, you know, they don't follow what your mind, what you wish. They arise and fall as they wish. Okay? Cái cảm thọ nó lên xuống, nó sinh, nó khởi, nó tùy ý nó, nhưng không phải tùy ý quý vị. When you learn meditation, it's very important to look at the level of your teacher.
Cái việc học thiền đó, phải coi cái trình độ của ông thầy.
Okay?
What you think of this level, of this guy's level? Cái nghĩ cái trình độ ông thầy nói tới chuyện trình độ nào?
Not high? What makes you say that? Cô này cô nói không có cao lắm. What makes you say that? Really? You Koreans have such a low opinion of Myanmar people. Nhà hàng có vẻ hơi kinh thường người Miến Điện.
Yes? Why do you think it's not high? Why? What are indicators? Tại sao không cao? Yeah, he says, oh, Vietnamese are so discriminatory. Mấy người Việt Nam cũng khinh người. So he says his eyes is always is moving. Mắt. And he goes like that. So he has to concentrate, close his eyes, and then, you know, this is round here, is so much strain here. Phải gồng ở đây này. And then the eyes is because he want to open, the eye wants to open, but he said, no, don't open. Ông gồng lại. See, when he's lecturing, he's speaking Dharma, he has to strain his face, okay, to concentrate. Don't open your eyes, okay, don't look at the guy in front of you, okay? Anything else? More than his and a half lotus. But that's a good posture. Ask your wife. Ngồi bán già. Okay? His level is not high. That's correct. Cái trình độ này không có cao. Yes. If you open your eyes, it shouldn't bother you. If your level is high, nếu trình độ cao, mở mắt không sao đâu. I don't know what it's like to have a high level of meditation. So I open my eyes because I like to look at people. That's all. Yeah. Look at people, tell me how to react to my Espanol. Người ta mở mắt nhìn người ta, mình mới biết người ta phản ứng ra sao. Chứ còn mình nhắm cái mắt như vậy, mình you know, you look like this. You know, then how you know it's they enjoying your joke. Mình nhắm mắt hoài trong biết người ta thích cái chữ khô hài của mình. You know? Yes, Bộ Yên. She says, closing eyes like that is clearly an indicator she's in samadhi. Rõ ràng ông nhắm mắt là ông nhập định đó. Cô Thân Hương. He says, when Chang says if his level could not be high because he opens his eyes, he will not be able to concentrate. That's not true. No, không đúng. He says that if you mindful, you breathing, you can be in samadhi. Ông nói không đúng. Theo lý thuyết, ông nói là nếu quý vị mà quán hơi thở đó, quý vị mở mắt ra vẫn nhập định được như thường. That is correct. Cái đó đúng. Thành đó. Yes, anyone else? Okay. This is, after watching this, we go through an hour of this, the beating around the bush, nói một tiếng đồng hồ, nói, nó quanh, nó co. I have a problem. Để có nhiều vấn đề, I have a lot of problems. Okay. First of all, When he speak Dharma, he's so tense. Thứ nhất á, cái công phu này quá thấp ấy, tại vì nói pháp mà gồng lên mới nói pháp mới được. You speak Dharma, and you have to go like this, you know, then you don't know meditation. Nói pháp mà phải gồng lên mới nói pháp được, là người này vẫn chưa hiểu thiền là cái gì hết. Agree, disagree. If you meditate, your body becomes relaxed. Cái vị thiền tự động cơ thể cái vị nó thư thả ra, right? You feel, yes, it feels good. you feel happy. Yes, I feel happy. Except for my leg pain. Trừ cái chân nó đau, I feel happy. Otherwise, trừ cái chân nó đau thôi, the rest of the body is happy. Yes? And when it hurts, I unbuckle. Khi mà đau thì mình thầy duỗi chân ra để mà cười tiếp. And when it hurts, I unbuckle so that I can continue to smile. You see the problem? Why is the instruction? People don't understand. Cái vị không hiểu cái pháp nó quanh co. The Dharma is in no. Lật. It's off. He says, okay,
Just observe, don't do anything, right? Cái quan niệm là nói là quý vị chỉ quan sát đừng có làm gì hết á. Don't ask why, đừng hỏi tại sao, hả? You don't need a reason, không cần phải lý do gì hết á. And then he says if it hurts too much, unbuckle. Nhưng điều nếu chân nó đau quá thì xả cái chân đi. Then you stop observing, aren't you? Như vậy, khi quý vị ngồi thấy chân đau quá mà xả chân ra không phải là không còn quan sát, bắt đầu làm việc rồi phải không? Bắt đầu sát và cà phải không? You're reacting, aren't you? Cái pháp nó dở như vậy đó. Cái căn bản đó là họ nói là quý vị ngồi quan trọng nhất chỉ quan sát, đừng có làm gì hết. It boils down to this instruction. For an hour, they keep telling you the same thing over and over again. Observe and take no action. Cái pháp họ là quý vị ngồi quán hơi thở, you observe your breathing, phòng xẹp, quan sát phòng xẹp, and do nothing. Agree, disagree. Cái pháp phải như vậy không? Cả tiếng đồng hồ nói chừng đó thôi. Observe the breathing in and out and do nothing. Agree, disagree. Am I missing anything else? That's all he says. The technique is sit there and observe and do nothing. Cái phương pháp là ngồi đó, nhìn cái hơi thở phồng xẹp của mình mà đừng làm gì hết. Agree, disagree. Huh? And what are they doing telling you to unbuckle the legs? Tại sao lúc chân đau lại duỗi cái chân ra? Aren't you reacting to your pain? Không phải quý vị đang phản ứng với cái đau của chân của quý vị hả? They're contradicting themselves. Họ chống đối lại với nhau. Nó ngược lại. Phải không, Quang Ngân? Biểu ngồi đừng quan sát, đừng có làm gì hết. Xong chân đau thì duỗi chân ra là không phải mới bắt đầu mình làm rồi hả? You're reacting your pain already. And then if it hurts again, move again. Nếu chân kia đau thì đổi chân kia. Okay? Now it hurts again, stand up. If it hurts again, lean on your arms. Huh? Nó đau quá, mình chống cái tay lên như vậy nè. And it's not enough. Get to a chair. Đau quá, ngồi thì kiếm cái ghế mà ngồi. And then it hurts too much. Take a walk. Mà nó đau còn đau quá. Đi bộ đi. They keep on reacting to the pain. Họ cứ đau là họ cứ phản ứng. Đau là phản ứng thế. Đau là phản ứng. So they say, in basically instructions that don't do anything except when it hurts. Then do something. Tức là cái lời dạy, cái pháp của họ là cứ ngồi yên, đừng làm gì hết. Trừ khi nó đau quá thì nên làm tí cho nó bớt đau. Trật cái pháp trật lất. It's wrong. They're teaching you to react to pain. Họ dạy cái gì phản ứng với cái đau của cái thân của quý vị. The technique is faulty. Cái phương pháp nó trật lất. Can you explain that to your Korean counterpart, please? You Myanmar, you know, hey, Shana, you're going Saturday, right?
Full lotus.
You see the problem? Mình nghe cái pháp mà thầy nghe mình cái tiếng đồng hồ. I'm very patient. Sit for an hour. I try to understand what is technique. Thầy ngồi cái tiếng đồng hồ thầy nghe cái thử cái phương pháp họ ra sao. Okay? And I see contradiction. Thầy thấy toàn là chuyện mâu thuẫn không à? They avoiding the topic of pain. Họ tránh cái đau. By teaching you to ease up, tránh cái đau, cái vấn đề đau bằng cách là nói cái vị đổi tư thế. Đâu phải là thiền. That is the wrong way to meditate. Agree, disagree. We chant people, we face our pains. Yes, cái thiền tông chúng ta là không có sợ cái đau, phải không, Quả Ngân? Yes.
So they're planting the seeds of fear, of pain in the meditation. The Myanmar, this guy is teaching you, planting the seeds for you to rest your meditation career to be afraid of the pain.
Cái ông này đó,
phương pháp nó dạy quý vị là trồng cái chủng tử để quý vị suốt đời thiền quý vị sẽ sợ cái đau.
That's the product in that Korean monk.
Thành cái ông sư đó đó, ông tu bên Miến Điện về ông sợ đau.
That young monk is scared of pain. Yes or no?
He's scared of it. It bothers him. Ông nó ông sợ đau. Okay?
That's why his lifetime, the Myanmar approach of avoiding pain will prohibit them from attaining fourth stage or third stage arhatship.
Vì cái sợ đau đó, cái bên Miến Điện họ không đạt được tam quả và tứ quả. That's why they're all below that. Đều thấp dưới hết.
Nó tai hại như vậy. That's how dangerous it is. You get off, you start off the wrong foot. That's it, you're done.
Quý vị phương pháp quý vị áp dụng nó trật như vậy là quý vị cái quả quý vị nó cũng trật lất luôn nữa.
You apply the wrong method, you will get the wrong results. They are scared of pain, therefore they will not reach liberation. They will not liberate themselves from the fear of pain.
Họ phương pháp họ sợ đau, thành họ không bao giờ được đắc cái giải thoát mà sợ đau đó.
Is it clear? Myanmar, goodbye. I'm not watching anymore. Hết thì giờ thầy rồi. Hết duyên mấy bên
Miến Điện.
It's nonsense. Agree, disagree. Huh? Why would you meditate to end birth and death and you're afraid of pain? It's okay to be afraid of pain.
Quý vị muốn liễu sanh tử mà vẫn sợ đau, mà sao liễu sanh tử được?
It hurts like hell when you die. You're afraid of that. How can you be free?
Lúc quý vị chết nó đau đớn vậy sợ lắm. Mà quý vị sợ đó, sao quý vị thoát được?
It's fundamental in meditation.
Rất căn bản với cái thiền. You should not be afraid. Không có gì phải sợ hết.
Yes. Yes.
Most of the time, khi quý vị chết, most of the time when the four elements are breaking apart, khi quý vị chết, cái tứ đài, thân tứ đài nó bắt đầu nó rã rời ra, it hurts.
But more importantly, để cái chuyện quan trọng nhất,
there is this, your mind becomes terrified. Óc quý vị nó kinh hoàng. Because deep down, all of you, tất cả quý vị đó, have this deep-seated fear of death. Tại vì tất cả quý vị đó, ai cũng sợ cái chết này.
Yes or no? You afraid of death? Raise your hand, please. Allison, are you scared?
Deep down, we all terrified of death. Tất cả chúng ta, ai cũng sợ chết, dễ sợ lắm.
Yes or no? I'm terrified. Thầy sợ, dễ sợ lắm.
And you don't talk about, that's why no one talks about death. And ít ai mà nói chuyện chết hết. We talk about life, we talk about love, we don't talk about death. Thành mình nói chuyện yêu thương, mình chuyện sung sống, sung sướng, nhưng không bao giờ nói chuyện chết hết. Đúng không?
Because we're terrified of that final thing that we cannot recover from.
Tại mình sợ, mình chết, mình không còn cái tự chủ, mình không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Okay? It's terrifying. It's final. That's no going back. It's no more second chance. Không còn sự lựa chọn nữa.
So we all are deeply frightened of it.
Ai cũng sợ, yes, sir. That's when you die. Okay?
That's the biggest problem you have. Lúc khi bị chết, cái đó là cái nguy hiểm nhất, cái đó là đáng sợ nhất. That innate fear of death. Cái cảm giác, cái tâm thần mà quý vị sợ chết đó, nó làm quý vị khủng khiếp. It terrifies you. Yes. And when it terrifies you, boom, you fall. Khi bị khiếp như vậy là đọa. Yes. I hope not. I don't. I'm not there. So if you ask me, fourth or third stage, would you be terrified? I don't know, but I hope not. Then when I get there. Okay. Usually the third and fourth are not afraid of it. Thường thường tam với tứ quả không có sợ chết đâu. Right? Excuse me. You have to ask him. Ask this guy. Anything else? Ai thắc mắc gì khác không? So, I don't know about you, but I'm not impressed with this Myanmar master. Thầy không biết cái vị sao đối với thầy này. Thầy, I want to learn meditation from this guy. Thầy không muốn tu theo pháp ông này đâu. It's a waste of your time. Phí thì giờ quý vị. Không quanh nó co không. It just beats around the bush. He fails the training at all. If you watch future videos of other teachers and some trong tương lai cái việc học những cái coi những cái video thiền khác. Okay. I'm Americanized. Đối với thầy rất là Mỹ hóa rồi. Okay. I want to know what it takes to get my mind to concentrate. Thầy muốn cái phương pháp gì để giúp cái tâm mình nó chú tâm thôi. Okay. And this guy, he beats around the bush. He doesn't tell me exactly how do I increase my concentration. Ông này, ông nói một tiếng đồng hồ, mà ông nói thầy cái cách nào để mà chú tâm cho được hết. Okay. He says, you keep on focusing your breathing, eventually you get there. Ông nói là cái chú ý tới hơi thở sẽ tới đó. But he fails to understand the various things why you cannot concentrate. Nên cái pháp ông này giảng á, ông không giảng cái biết tại sao mà cái tâm quý vị không chú tâm được. See that? He says, if you do this, eventually you concentrate. Cái pháp ông á, quý vị làm như vậy là từ từ sẽ chú tâm được. Cái pháp thầy muốn biết, I want to learn, I learn from my master is that, okay, what is the things that prevent you from concentrating? Thì cái người mà hiểu thiền, và thiền hiểu là cái gì, what's preventing you from concentrating? Mỗi người cái gì, tại sao không chú tâm được? He is different than you, he's different from her, different from her. Each one of you different, why you are not able to concentrate? Is that clear? They all say, concentrate on your breathing. And to me, it's too vague. Họ chỉ dạy cái việc chú tâm hơi thở thôi. Đối với thầy, chú tâm hơi thở nó quá rộng đi. The teacher should be able to say, my teacher, this, you know, this Chinese monk, he look at you and say, I know why you can't concentrate. Ông nhìn cái việc, ông biết ngay là tại sao cái việc chú tâm không được. He knows how to fix it. This guy says, you just concentrate your breathing. Too vague. Nó mơ hồ quá đi. What if, you know, Allison, how you teach her to concentrate on her breathing? Đứa con nít sao dạy nó cái phòng sẹp bây giờ? Please teach me. Please show me, huh? Joseph. Hey, do you have you? Can you focus on your breathing? Huh? Children, they have no clue what it means. Họ con nít mà sao dạy nó hơi thở được? Huh? How can you? They have no interest. Show them a video game. They can concentrate on. Cho nó qua cái phim ấy, nó chú tâm được. You tell them to focus on the navel, they can't. Biển nó chú tâm vào cái lỗ rú, sao nó chú tâm được? You have them concentrate on the tip of the nose here. Chú tâm với cái lỗ mũi cho chú tâm được. Agree, disagree. Right, Allison? Yeah? Yeah, I see. Đúng không? cái phương pháp nó không không có không vẫn chưa hiểu. They don't know how to train people how to focus, to increase the focus. Cái phương pháp họ vẫn chưa hiểu, những cái phương khác, những phương pháp để giúp quý vị chú tâm hơn, họ chưa biết cái đó. Quả ngân.
A-di-đà-phật.
For example, ví dụ, when you fast, that's a way to increase your concentration. Chẳng hạn quý vị nhịn đói là một cách để mà chú tâm hơn. Okay? When you listen to mantra, quý vị nghe tụng cái thần chú, it helps you increase your concentration. Why do you have to be your breathing alone? Tại sao phải chú ý hơi thở hoài vậy? Yes. Any kind of mantra that you like. So the Hinayana is inflexible. They don't have a lot of tools. I mean, nguyên thủy họ rất ít cái đồ nghề. Họ rất là đường rất là hẹp. Then the path is very narrow. So only breathing. Khi bao giờ ông chú tâm hơi thở không? Không có gì khác hết. In Mahayana, we have a lot more tools. Mình đại hay được chúng ta có nhiều cái khác, pháp môn khác nhiều.
Okay.
Children, okay, teach them calligraphy. Con nít dạy nó biên chữ tàu. It's an excellent way to teach them to concentrate. Dạy nó cái vẽ chữ hoa đó là cách nó chú tâm rất là hay. Mahayana, we have so many tools. Chúng tôi rất nhiều cái đồ nghề, quý vị có thể tưởng tượng được. Okay. So, but then this is a Hinayana temple. Cái chùa này, cái chùa Việt Nam là cái chùa của Nguyên Thủy, and therefore they stick to their own methods, and họ theo cái phương pháp của Nguyên Thủy, and it works for them. Họ có hiệu nghiệm, but it's too slow. The phương pháp nó chậm quá. We way too slow for us. You know, it took that Korean monk, what is it, 6 years to go to Myanmar. And 25 years being a monk, ông sư đại hàng đó, 25 năm trời người xuất gia, 6 năm bên Miến Điện, okay? To reach the first stage Arahant, để tới cái sơ quả A-la-hán thôi. Mahayana, you can do in 90 days or less. Bên đại thừa chúng ta có thể làm nổi trong 90 ngày hoặc là sớm hơn được nữa. Be a lot faster. We are a lot more efficient. Chúng tôi lẹ lắm. Yes. Or less. Yes. Anyone else? Yes. Tại sao pháp môn nó khác nhau như vậy? Why are these methods so different? Are they from the Buddha? Phải của Phật là không? No, they're not from the Buddha. The Buddha only taught us the theory behind it. Đức Phật chỉ dạy cho quý vị cái lý thuyết thôi. But the bodhisattvas are the one who put these theories into practice. The Bồ Tát mới dùng cái lý thuyết đó áp dụng lý thuyết với cái trường hợp của họ. And then the bodhisattvas then use their own experience to teach us. The Bồ Tát tu xong rồi, they succeeded. And then they use their own experience to transmit to us what worked for them. The Bồ Tát mới truyền lại cái pháp môn ra cho chúng ta. Okay? So these Hinayana monks, they read the sutras in Mê Biên Nguyên Thủy, họ đọc mấy sách này, and they apply it. They sat there for after 20, 30 years, they realize that's how it works. Họ ngồi nghiền ngẫm 20 năm, 30 năm, họ hiểu được. And then that's how they say, okay, this is what I do. Họ mới giải cái phương pháp. This is what they would do. To do it, họ làm gì, họ giải lại chúng ta như vậy. Well, it turns out that the Bodhisattva is a lot faster. Bên Bồ Tát, họ tu lẹ hơn nhiều. That's why the method they teach us are much more effective. Bồ Tát, cái kết quả họ rất lẹ, mà rất là lớn. Thành ra cái phương pháp họ nó hữu hiệu hơn nhiều. That's why the Bodhisattva's methodology is far better. You know, it's because my impression is Hinayana masters don't quite understand how to kill the ego. Tại vì bên Nguyên Thủy họ không hiểu cái phương pháp để mà diệt cái bản ngã. The Mahayana has many more ways to deal with it. Bên Đại Thừa có nhiều phương pháp để mà diệt bản ngã hơn. Lẹ hơn nhiều, much faster, much more effective, hiệu nghiệm hơn nhiều. Okay, it's no comparison. Không cách nào so sánh được hết. And that's why when after I research all the Mahayana teachings sau thầy nghiên cứu bên Thiền Tông người Hoa rồi, I switch over to the Japanese. I look at the Japanese Zen. Thì qua thì nhìn bên Thiền Tông người Nhật. And I look at the Hinayana, these Hinayana teachers, thì nhìn mấy cái ông thầy, ông sư này nè. Okay. And I realize that they don't understand how to train meditation yet. Mới thấy là họ chưa biết hay luyện thiền. And that's why they haven't been able to make a lot of headway in the U.S. Vì vậy họ cái sự bành trướng của họ xứ Mỹ nó rất là yếu. Okay, both the Hinayana and Zen meditation is not very strong in the U.S. Bên xứ Mỹ này, cái Nguyên Thủy với thiền Nhật Bản rất là yếu. They're very very weak, including Korean Zone, very very weak. Cái thiền Đà Hàng cũng rất là yếu. The Thai meditation is very, very weak. Cái thiền của Thái cũng rất yếu. They're only strong among themselves. Họ chỉ mạnh với trong cái làng của họ thôi, cái dân tộc của họ thôi. Beyond the Thai, they're very, very weak. Why? Not because they're unable to convince the Westerners like the Americans that it works. Tại vì họ không thể nào thuyết phục người Tây Phương ở đây, người Mỹ ở đây là nó có hiệu nghiệm cho họ. They're able to convince the Mexicans that it works. Để có thể thuyết phục cái người Tây Ban Nha là nó hiệu nghiệm cho người Tây Ban Nha. Okay? It's too tough here. Đấy nó khó, dễ sợ lắm. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. An hour is just confusing. He says, just sit there, eventually you get there. Hour is very simple. You bear the pain, it helps you increase your concentration. It's right there. You don't have to do anything else. Họ thấy cái vị thế một tí đồng hồ, cô nói qua bên mấy cái bên đi du hành, đi lượt nhiều thì dạy những người thiền, cô thấy là cô dạy đủ hàng người hết, ai cũng hiểu cái là ngồi nhận cái đau là hiểu ngay lập tức. Thấy nó đúng. Tại vì Shana says she travels and she teaches people Chan and all kinds of people, young and old and men and women and yellow and black. They all understand that bearing the pain works. Okay, Whereas these people here stand there, they spend an hour explaining to you how to meditate, and the message basically is focus on your breathing, and eventually you get there. Okay?
Thành ra ngược lại bên bên cái ông thầy Nguyên Thủy này, bên bên Nguyên Thủy đó, họ dạy cái vị là cứ tứ niệm xứ loạn sờ ngầu hết á, chánh niệm tu mà la tạp nhạp dễ sợ lắm. Đại khái nói cái vị cứ làm từ từ nó sẽ lắng xuống. Ok? Thì cái vị làm bất cứ gì nó sẽ lắng xuống. It is true that if you stick to it long enough, your mind will calm down, you enter samadhi. Thì quý vị không cần cái thiền theo Việt Nam, thiền Đại Hàng là theo Phật giáo. Vì làm thiền theo Đạo giáo, đều theo Ấn Độ giáo. You do it according to Taoists, the Hindus, the yogis, it's the same thing. You do it long enough, the mind will settle down. Ngồi lâu, tự động tâm sẽ lắng xuống. Chư xin ý, ý chú, mấy sự vũ bạn, vũ bạn. Okay. Chỉ chế tâm nhất xứ, vô sự, bất bệ, bất bạn.
If you are able to put your mind in one place, there's nothing you can't accomplish. You put your mind in one place, you will enter samadhi, in other words. It doesn't matter what you do. Làm gì cũng được hết á. Okay? But ours is most direct because it says if you focus on the pain, that increases your focus right away.
Thiền tông mình nói, no, đi thẳng vào luôn á. Quý vị chỉ cần chú tâm vào cái đau của mình là sẽ càng ngày nó càng đau thì mình càng chú tâm thêm. The more you look at the pain, you endure the pain, the more you concentrate naturally. You don't have to go anywhere else.
Chỉ cần chú tâm vào cái đau của mình là tự động cái tâm mình càng ngày nó càng chú tâm thêm.
Because it demands your concentration. You will not go away. Cái đau nó không có bỏ đi đâu hết á.
Okay? Nó thẳng như vậy. That's how direct it is. You don't, you know.
Doesn't matter what you do. When you practice, the pain will come and you can't think of anything else.
Vì làm gì làm. Lúc cái chân nó đau rồi là không thể nào nghĩ được cái gì khác. Niệm Phật cũng quên luôn rồi.
Okay? You forget even about the Buddha. You forget about your mother. Quên mẹ, quên cha, quên nước. You know, kimchi, it doesn't matter anymore. All you know is pain. Cuối cùng chỉ còn cái đau thôi. That is concentration.
Chỉ cầu thôi.
Okay. Quang Ngân nhớ rồi. Yes.
Mấy ông Nguyên Thủy như vậy đó, họ chuyên môn có những cái thuật mà họ làm để lòe cái gì. Cái đó không có mở trí huệ, dạy toàn dạy mấy cái đồ tầm bậy không, không dạy là trở thành ngoan hơn, trở thành có hiếu hơn, trở thành đừng làm bậy, trở thành lễ pháp hơn. Con nít phải dạy cái đó mới quan trọng. Còn dạy nó mở mắt làm cái gì? Cái tầm bậy.
So she says that there's a Thai monk, Chinese monk who practiced Hinayana, who goes to her home. He doesn't bathe for 8 or 9 years, and his body doesn't stink. Okay, and he teaches meditation. He doesn't learn. She doesn't learn, but he taught her nephews and nieces,
And he uses some sort of technique to open their eyes so they can see Guan Yin even. And I said, you know, you should, you know, this is for people like that, run away from them. Những người như vậy cứ bỏ chạy ngay lập tức. Okay? Because they're teaching you, they're appealing to your greed. Họ khêu gợi cái lòng tham của quý vị. Okay? Meditation, you know, what good does it do for you to look at Quan Yin? Quý vị thấy Quan Âm làm cái gì? Okay? Meditation is supposed to open your wisdom, not to see those things. Nên những cái này nó toàn là đi lòe người ta, giống cái tù ngoại đạo như vậy. So it's no different from the externalists. They meditate, they teach you meditation because they said, but you have special abilities. In Buddhism, we never emphasize it. Phật giáo chúng ta không bao giờ nhấn mạnh cái chuyện này hết. We always emphasize wisdom. Chúng tôi dạy cái vị để mở thiền, để mở cái trí huệ. Okay? So you that you become a better person, để cái vị trở thành con người tốt, lương thiện hơn, okay? Tốt hơn. Okay? That's what the purpose of meditation is about. Thiền như vậy thôi. Okay? And eventually you open your wisdom, từ từ quý vị mở trí huệ quý vị. Okay? It's not about to impress people, không phải đi lòe người ta. Okay? Mấy cái người đó, I mean, there are lots of the Hinayana, a lot of monks do that. Nhất cái bên tiểu thừa, tới nói những cái thuật nhiều lắm. Có rất nhiều thuật. My friends who travel throughout Thailand, so he met a lot of these monks who say, I can teach you how to hook the disciples, make them give you more donations. Có những người thầy bên Đà Lạt nói là, cứ có những cái thuật đó, khiến Phật tử nó mê thầy và cúng dường với thầy, muốn gì nó cúng dường đấy. And to us, Mahayana, we just feel it's deviant. Đối với chúng tôi, cái đó là tà pháp. You don't need to do that. Đâu cần làm những chuyện đó làm cái gì. Yeah. Không thì tôi tới tôi lè cái vị để cái vị thấy ông thầy nó đặc biệt, you know, my master, you meet my master at all, you cannot, he's totally unimpressive. Ngọc ngài Tiếng Hóa đó không có gì mà gọi là lè lè cái, phải không? Người rất là tầm thường, he's so ordinary, nothing special about him, không có gì mà đặc biệt hết. Okay. He opened his eyes, mở mắt ra, he smiles and laughs. Mở mắt ra cười, nói thoải mái, rất là tự nhiên. He doesn't go like this. You know, ngồi mà nói pháp. When he speaks Dharma, he never, you know, gồng lên. And the objective of his speaking Dharma is to help you understand, not make you become greedy. Cái ông Thiên Hoàng nói pháp để giúp quý vị hiểu. Okay? Chứ không phải khiến quý vị nổi lòng tham thêm. Think you're so special, nghĩ quý vị rất là đặc biệt. If at all, he should, you know, he makes you feel, reduce your ego a little bit, nghe để hiểu, để bớt ngã một tí. Chứ không phải nghĩ là mình đặc biệt, mình là giỏi. See, the non-Buddhist teachers, những cái người bên ngoài đạo đó, you go and listen to them, they always say, you are so special, you are so successful, you deserve to be happy. Những người ngoài đạo, ta nói là quý vị là rất là đặc biệt, quý vị rất là xứng đáng để thành công, quý vị xứng đáng để mà giàu, để có, rất là quan trọng. Mahayana is the opposite, đại thừa chúng ta nó ngược lại. Okay? The Dharma is to help reduce your ego. Cái pháp để giúp quý vị bớt cái ngã. Chứ không phải để quý vị nghĩ là mình rất quan trọng, mình rất là đặc biệt. Not to make you feel so special, so important.
you feel so special, important already. That's how you talk to me. And quý vị đã nghĩ như vậy đối với khi tới nói chuyện với thầy, quý vị đã có thái độ như vậy rồi. I don't need to increase it. Thầy đâu cần làm gì để thêm nữa đâu. Yes? Okay? Thành ra con biết không, Phạm Ngân, cái thiền tông mình né là giao du với người giàu, người ta có tiền mình tới nhà người ta. So for example, in Mahayana, in Chan school, we avoid rubbing elbows with the rich and influential. When you have money, we don't come to your house. Okay? If you have power, we don't come to your house. Người ta có quyền thế, ta giàu có không tới nhà đâu. Tới nhà phiền lắm. Okay. It makes us greedy. Tới nhà như bụng nổi lòng tham, xin này xin nọ. We go to your house, we feel greedy. So, wow, you have such a nice Buddha statue. Would be so nice on our altar. Cái tường nó đẹp quá, quý quá. Phải chi mà đem tới chùa là biết bao nhiêu người cúng dường, chắc là phước hơn nhiều. You bring it back to our temple, a lot more people bow to it. You have a lot more blessings out of this statue, you know. Thấy đẹp quá, mình tham rồi. Of course, if I'm a monk, I look at a beautiful statue, so wow, I like to have one too. I look at your Ferrari, I like to have it already. Thấy xe cái gì đẹp là nỗi lòng tham muốn gì cái tượng Phật nữa. Okay. Mấy cái đó là mấy ông thầy bên ngài Tiên Hoa kỹ lắm. That's why my master is very clear. You know, we don't come to people's house. We không tới nhà người ta. We don't come to people's home except for our supporters. Trừ mấy cái người mà ủng hộ cho chùa lâu năm á mới tới. Tín trung thành mới tới. The lay people, they invite me back to their house. You know, you can rest between lectures. I said, no, thank you. I go find a street, you know, corner somewhere, sit down and meditate. I don't need your house. And then they invite you back to the homes. And they say, Master, have a cup of tea. Mời quý vị về lại uống ly trà. Oh, by the way, you do hands and eyes. Nghe nói thầy tuyển thu nhãn. Can I ask you to go and pacify my house? Nhờ thầy dùng cái thu nhãn đuổi mấy ma quỷ dùm con tí được không? That's what's next. Okay? Đó, họ mời mình uống tách trà xong rồi mình nhờ dùng mình thủ nhãn để mà đuổi mấy ma quỷ ở nhà của họ. And then nó bắt đầu nó xin xỏ thêm. We do not go to people's homes, children. Mình không có tới nhà người ta. Okay? Jin Xiang's has her own experience has been that she has money, so when she sees poor monk coming to her house, she's not comfortable because she's afraid that they're going to ask her for money. Cô ơn cô nói kinh nghiệm cô cho thấy là mình có của có cải mà mấy ông sư mà nghèo tới họ cứ sợ họ tới nhà mình tại sao xin xỏ của mình. She says she's afraid of it. Yeah. So now the monk has a better trick. Bây giờ mấy thầy mấy cô có khuyên thầy. Now bây giờ con chưa biết thì sẽ kể cho con nghe. Thầy trên tại TV học nhiều cái thuật lắm. I go to Vietnamese TV and I have learned all kinds of tricks. So we don't go to people's home. Chúng tôi không tới nhà quý vị. Okay. What we do is we take a video and some pictures of the roof, you know, being in disrepair. We go up there and remove some of the tiles and so that it looks very bad and we take a picture. Chúng tôi, mấy cái chỗ mà nó dột, mấy cái chỗ nó hư, mình chụp cái hình xong đem lên đài TV and said, our temple is so poor. cái chùa chúng tôi nó nghèo, dễ sợ lắm. We appreciate you donating money to fix it. Rồi xin quý vị
yêu cầu quý vị Phật tử đồng hướng, à, vì tha đóng góp tiền cho thầy chữa sửa cái mái chùa của tổ sư. So please you all you compatriots be kind and compassionate, give us donation for us to fix this roof of this temple that we inherited from our ancestors, from our patriarchs. And money pours in and we buy a Mercedes.
Tiền gửi tới chúng tôi mua chiếc xe Mercedes.
That's what they tell me, you know. Nowadays, you know, make sure you take pictures of the things at the bad roof and so on. Mấy thầy nhắc thầy, cái nhà nó dột thì chụp hình trước chứ, khoan sửa.
Why do you bother meditating? If you meditate and you stand up, quý vị thiền xong đứng dậy, and then you go and you do these greedy things, and your meditation didn't work at all, did it?
Những người nói như vậy là người ta thiền cả ngày, xong đứng dậy ta làm những chuyện mưu toan như vậy, nó cái lòng tham như vậy, có nghĩa là cái thiền họ chả có bớt lòng tham thế nào, cái thiền nó không cần học.
That tells me that you don't go and learn meditation from these people.
Yes. Because they're still greedy. They're still greedy for Sean's money. Vẫn tham tiền của ông Sean này. Phải không, thưa cô? Thiền mưu toan, thiền làm cái gì?
Yes? Okay, people are sleeping already. Mới giờ có người buồn ngủ rồi. Anything else?
The man, a monk coming from Vietnam to speak Dharma so that he can get donation to fix his temple.
Qua Việt Nam, người thầy Việt Nam qua đây nói pháp để mà kiếm tiền, đi quyên tiền để mà sửa chùa.
So one day there is an earthquake somewhere. So the few thousand dollars he raised, he said, I spent it on the earthquake victim. So he needs to collect more money.
Rồi bữa có chỗ nào động đất ở xứ này đó, ông nói là cái mấy bao nhiêu ngàn mà ông quyên được đó, thì cái ông dùng đó để mà giúp người động đất rồi, nạn nhân động đất rồi, thành bởi phải đi quyên tiền tiếp.
So he continued to speak Dharma and then he raised $1,500. Rồi nói pháp tiếp and thêm được quyên được thêm ngàn mấy nữa để mua cái máy quay phim. And now he goes and buy a video camera.
I remember when I first started. Lúc thầy mới tu đó, okay. I came to my Vietnamese master, tới cái chùa thầy Bản Giác, mới được thọ tỳ kheo. I was newly minted, fully ordained monk, and my master knows a lot of high level sanghans. Thầy Bản Giác khoen lớn lắm. So I remember. He says, for example, he says, every time Dalai Lama goes to L.A., he goes see my master. Ngày Dalai Lama mỗi lần mà tới Los, rồi đều tới gặp ông Bản Giác. They have that close relationship. Họ quen nhau thân như vậy. Because my master, Vietnamese master, happened to be one, if not one of the most senior monks in the Vietnamese Buddhist community. Thầy Mạng Giác hồi trước á, là cao tăng, mà cao hạ nhất trong cái vùng làng Việt Nam. He used to scream at all the senior monks right now, leader. Hiện mấy hòa thượng bây giờ trước là gặp ông Mạng Giác là quập đuôi mà đi hết, mắng hoài. Okay? He would scream at all of them. Mấy ông sư là ông chửi hết, chửi thầm tệ luôn, không ngán ai hết. And so there, I remember what this Tibetan Hoshang, senior monk, có cái ông hòa thượng Tây Tạng đó. He came from India, tới từ bên Ấn Độ qua. He came to pay my master visit, quen thầy Mạng Giác. So my master is very kind. Thầy Mạng Giác rất là từ bi. He invited him out to a Japanese restaurant, mời ra cái tiệm ăn Nhật. Okay, he says the Japanese service is the best. Thầy nói cái tiệm ăn Nhật á, cái mấy người mà chiêu đại khách á, chiêu đãi rất là chu đáo. Best service. Good. Go to the Japanese restaurant, best service. We drove to Otani Hotel, I don't know whatever it's called nowadays, a top roof restaurant. The lights is there, tới cái hotel mà người Nhật đó, Otani, đến cái tiệm ăn mà ngay trên nóc của họ. Excellent service. Excellent, okay. And so I got the, I was accompany him. Thì đi theo, thì được đi theo, thì tùng ông ấy. And so I get to see this abbot. Thì mới gặp ông Lạc Ma này. Okay. He says that he has a temple. His temple has 4,000 monks. Cái chùa của ông bên Ấn Độ đó. Okay. In India, he has a Tibetan temple that he built that has 4,000 monks. Họ nói bên cái chùa đó có 4,000 cái người tăng. 4,000. And he says we need all kinds of things. Ông cần đủ thứ hết. We need blankets, cần mền. We need anything, everything we are short. Cái gì cũng thiếu hết. So he's there to get donation. Ông tới đó để xin được quyên tiền để lo mấy chuyện đó. And at that time, hồi đó nghe, when I was there at a very early age, when I was fully ordained, mà hồi đó thầy mới xuất gia, mới được thiệt là tăng lên long thôi. I have very first reaction in my mind, said, really? Hồi đó phản ứng này ngay lập tức, I said, really? Your monks don't have enough, and that's why you go around asking for money from everyone else? Cái vì không có tiền, phải đi xin hết tất cả mọi nơi hả? We don't do that in Chinese system. Cái hệ thống tàu không có làm như vậy đâu. We don't do that. We don't do that. We don't go and ask for money. Không đi ra mà xin tiền người ta. Because every time people give you money, this is how the regular people think. Cái người tài gia thấy như vậy nè. You give money to someone, right? You expect something back, don't you? Cái vị mà đưa tiền người ta, cái vị muốn là có cái gì phải đưa lại, đắp, you know, phải tay trao thì cháo múc chứ, right? They, you expect something back, don't you? This is how you all think. Tất cả mọi người cứ bị suy nghĩ như vậy. Yes or no? Yes, I can give you $5, $20. But I give you $1,000, I expect something back. Yes or no? Thương, thích, mến thì cho 200 đồng, 100 đồng, mà mưa 1,000 đồng, là quý vị bắt đầu suy nghĩ là 1,000 đồng mình có cái gì trong này. You begin to think, right? $1,000 is hard-earned money. You expect something back, don't you? 1,000 đồng là nhiều tiền. For most of you, $1,000 is a lot of money. And you want something back. Mình chưa tiền như vậy, đương nhiên mình phải có cái gì trong đó mình mới dám đưa chứ, đúng không? It's hard-earned money, your hard-earned money. You know that. How can we ask for money from you? Unless we use something back, right? We all know that. Có quyền tiền cái gì vậy là mình phải làm gì cho người ta nhé. Right? So now we're in a commerce, aren't we? Bây giờ chúng tôi bắt đầu, người xuất gia đi xin tiền như vậy là bắt đầu, chúng tôi bắt đầu làm chuyện thương mại rồi, phải không? Mình lấy tiền người ta, phải bán, đưa lại người ta. I take money from you, I give you something back. That's no longer. You're no longer left home people. Chúng tôi trở thành người buôn bán, chứ không phải là người xuất gia nữa. Agree or disagree? Children, they fall asleep. Học trò thầy nó ngủ gật hết rồi. Think about it. We put ourselves in a position where we need to deliver something because you give us money. Cái vị đưa tiền chúng tôi phải lập tức phải làm cái gì để mà trao lại, để mà để xứng đáng nhận cái tiền đó. Thành cái chuyện thương mại becomes commercial. Inherently something wrong with that system. Nó làm như vậy nó trật. How can you as a monk, I ask you, if you are a monk in this temple and we do that for a living, nếu cái chùa chúng ta làm như vậy, and these people leave the home life, những cái người này xuất gia, cái vậy, listen carefully. These people live off the money I earn, that's earned that way. Nếu cái tiền mà được cái cúng dường cái chùa này, tạp chúng tôi phải trao đổi với quý vị như vậy. They are living off impure seeds. Cái chủng tử đó nó bất tình, they will not be able to cultivate. Họ tu không được đâu. I assure you that. That's not possible. Because now, tại vì như vậy này, now I go back and tell them, you know, Guyin give me a lot of money. Trở về thầy nói là cái cô Quả Ngân có cho thầy nhiều tiền lắm. Okay? Now you think they can treat, they have to look at Guyin differently, don't they? Thầy mấy người này phải bắt đầu nói, cô Quả Ngân không chọc cô được đó nha. Đúng không? Cái bà đó mặc dù bà là bà dễ ghét lắm, nhưng để kệ, mình vuốt bà cái đi cho nó xong chuyện, để bà cúng tiếp tục cúng tiền cho thầy. Maybe Guyin misbehaved that we better not offend her because, you know, she's important. We need her money. Your cultivation is compromised. Cái tu hành đó, nó bị xuyên tạc rồi. Huh? You cannot cultivate anymore. You tu không được nữa. Agree, disagree. Thầy mà không đi tu, một số ngày đi xin tiền không. The monks don't do chant, they don't meditate, they don't recite sutras. All they do is go around ask for money from people. Đi quyên tiền hoài. We do fundraising, that's all we do. It's disgusting. Tôi thấy cái chuyện nó kỳ cục quá. Okay. That's why I love that Korean monk, you know, in the mountain. He never did anything. Trung Hoa, he never did anything to even give a hint that he wants to build a temple. You should build a temple there. It takes me to recognize that it's a great sacred ground. It's a very good thing for you to contribute to building a temple there.
Người ta thanh bạch, thanh tịnh đến độ, người cái ông sư Đà Hàng đó, người giác ngộ đó, người thanh tịnh đến độ mà người ta không nói một cái gì hết đó. Để không cho đệ tử nói cái gì hết á, để quý vị có thể nó có mà moi tiền quý vị. Người ta thân tình như vậy đó. Mình phải nói người ta để giúp người ta. Có người mà xứng đáng cúng dường. Such people, it's very good to donate money to such places. It's a tremendous opportunity. Cái cơ hội nó quý lắm thưa quý vị. Okay.
All right. Shall we continue to meditate and endure more pain? Mình tiếp tục mà thiền tiếp để mình nhận thêm cái đau nữa. Huh? If the leader is like that, the students are no good. Ông thầy như vậy, học trò không thèm học luôn. Agree? The leader is like that, Trung Hoa. He says, I sit here and meditate for 3 years. I don't care what you do. I just sit here and meditate. That's all. Ngồi thiền 3 năm trời, trên núi. Không ai cũng làm gì kệ. Thanh mạnh như vậy. All right, good night everyone. Chào quý vị.